Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 20. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Nathanael, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi.
Trong đoạn số 6 từ câu số 12, chúng ta sẽ đọc phần mà Chúa kêu gọi những người của Chúa, các sứ đồ của Ngài. Trong lúc đó, Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Celot, Juda con của Gia-cơ và Juda Iscariot là kẻ phản Ngài. Cũng xin anh chị em dỡ ra thêm ở trong Giăng đoạn thứ nhất. Chúng ta đọc từ câu số 43. Giăng đoạn thứ nhất từ câu số 43. Qua ngày sau, Đức Chúa Giê-xu muốn qua xứ Galilê tìm Philip mà phán rằng: "Hãy theo ta." Và Philip là người Bethsaida, đồng thành với Andre và Phi-e-rơ. Philip gặp Nathanael, nói với người rằng: "Chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, con Joseph." Nathanael nói rằng: "Hả, có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao?" Philip nói: "Hãy đến xem." Đức Chúa Giê-xu thấy Nathanael đến cùng mình bèn phán về người rằng: "Này, một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết." Nathanael thưa rằng: "Bởi đâu thầy biết tôi?" Đức Giê-xu đáp rằng: "Trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả." Nathanael lại nói: "Lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel." Đức Giê-xu đáp rằng: "Vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó." Ngài lại phán: quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người." Lạy Chúa, xin cũng mở mắt chúng con để chúng con thấy Chúa trong lời của Ngài và theo Ngài trong sự thuận phục mà Ngài hướng dẫn chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta trở lại bài học của chúng ta trong sách Luca, và qua sách Luca, những đoạn Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta. Hôm nay trong phần mà môn đồ Chúa đã gọi 12 sứ đồ, chúng ta tới phần của Nathanael. Sự học Kinh Thánh của chúng ta trong sách Tin Lành Luca có lẽ cũng sẽ vài năm. Nói trước như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục đi, có những lúc tùy theo thời gian chúng ta sẽ có những phần khác đem vào, nhưng mà món ăn chính của chúng ta sẽ là Tin Lành Luca trong những ngày tháng tới. Và hôm nay phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc về Nathanael, chúng ta thấy đây là chỗ mà chúng ta trở lại để học về những người Chúa gọi, môn đồ mà Chúa gọi. Khi chúng ta học về những môn đồ Chúa gọi thì chúng ta học về chính Chúa, sự kêu gọi của Chúa và cách Chúa sử dụng người. Và khi chúng ta hiểu sự kêu gọi của những môn đồ này trở thành sứ đồ của Chúa là sự kêu gọi lớn hơn hết ban cho bất cứ người nào. Trở thành sứ đồ của Chúa là chức phận lớn hơn hết được ban cho con người. Cho nên đây là điều rất là lớn mà chúng ta thấy. Nhưng mà đồng thời khi chúng ta thấy những người Chúa sử dụng và cái tiến trình mà Chúa huấn luyện họ thì đem lại nhiều hy vọng và sự trông cậy cho lòng chúng ta. Bởi vì đây là những người hết sức là bình thường và tầm thường nữa, nhưng mà Chúa sử dụng họ một cách hết sức là tuyệt vời ở trong thánh ý của Chúa. Họ chịu nhiều khó khăn, họ đi qua những tiến trình, nhưng họ thành đạt được công việc của Chúa. Chúng ta đã học qua Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng, Andrew và Philip. Và hôm nay chúng ta tới môn đồ Chúa gọi là Nathanael. Chúng ta nhớ rằng trong 12 người này, Phi-rơ là sứ đồ trưởng và chia ra làm 3 toán, mỗi toán 4 người. Phi-rơ là trưởng toán đầu tiên, Philip là trưởng toán thứ hai. Chúng ta đã học về ông kỳ rồi. Và bây giờ ban của ông là có Nathanael. Chúng ta sẽ học về Nathanael hôm nay. Và điều chúng ta học về Nathanael cũng sẽ giúp đỡ cho chúng ta trong phần áp dụng nhiều cho chính mình. Tôi có ghi xuống đây 3 phần để nối kết với lại Nathanael. Tôi gọi là người lãnh đạo với chân tình. Các ông có một cái tấm lòng đối với Chúa, tấm lòng cũng có những khó khăn, nhưng với cái tấm lòng đó, Chúa đã đem những sự mặc khải lớn lạ đến mà chúng ta thấy hôm nay. Thứ nhất là chúng ta thấy tấm lòng chăm học lời Chúa. Người lãnh đạo với chân tình có tấm lòng chăm học lời Chúa, nhưng mà đây là một cái tấm lòng mà có những cái vấn đề nữa, cho nên tôi tạm gọi phần số 2 là tấm lòng với vấn đề, bởi vì có những chuyện mà Chúa muốn giải quyết trong đời sống của ông, đồng thời với đời sống chúng ta. Nhưng qua tấm lòng đó thì phần số 3 là tấm lòng cho khải tượng lớn hơn. Tấm lòng cho khải tượng lớn hơn. Người lãnh đạo với chân tình, với tấm lòng chăm học lời Chúa, tấm lòng có những vấn đề và tấm lòng khải tượng lớn hơn. Đó là những chỗ để giúp cho chúng ta nối kết với lại Nathanael. Và phần kinh thánh mà chúng ta sẽ chú ý nhiều đó là trong sách Giăng, phần mà chúng ta vừa đọc hôm nay. Ở trong các phần kinh thánh thì chúng ta đã liệt kê ra trong Luca cũng như trong Matthew, Mark và công vụ các sứ đồ là những bản liệt kê của 12 sứ đồ. Và có những điểm mà Chúa ban cho thêm những dữ kiện về những người này. Thì đoạn kinh thánh mà chúng ta học duy nhất về Nathanael là đoạn ở đây, trong sự gặp gỡ của ông đối với Chúa trong Tin Lành Giăng. Trong những bản liệt kê của 12 sứ đồ, tên của Nathanael được gọi là Bartholomê. Nhưng mà ở trong giải thích của Tin Lành Giăng thì dùng tên là Nathanael. Nathanael có nghĩa là món quà từ nơi Chúa hay là Đức Chúa Trời ban cho. Chữ NL đó là Elohim, đó là về Chúa, chữ là sự ban cho của Chúa. Còn Bartholomê thì chữ là con của Thomai, con của Thomê đó. Tức là ông là Nathanael, con của Thomê. Rất là đơn giản như vậy, giống như là tên và họ của mình. Nhưng mà có một nhóm học kinh thánh hay là một cái nhóm mà chuyên tâm về vấn đề học kinh thánh thì dưới người lãnh đạo tên là Thomê, thì có một số người nói rằng vì chúng ta sẽ học về Nathanael là người chăm học kinh thánh, cho nên có lẽ trước đây ông cũng dự phần ở trong cái nhóm này, cho nên gọi ông là Bartholomê, là người thuộc về cái nhóm của Thomai. Chúng ta không biết chắc, nhưng mà chúng ta thấy đó cũng giúp cho chúng ta thấy được là Nathanael là người chăm học lời của Chúa, có lời của Chúa trong tấm lòng mà chúng ta chút xíu nữa sẽ thấy. Ở đây bắt đầu với lại câu chuyện thì chúng ta thấy qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilê tìm Philip mà phán rằng hãy theo ta. Chúng ta nhớ rằng sau khi Chúa Giêsu gặp Andre và Giăng, sau đó Giăng đi tìm Phi-rơ và có lẽ cũng là Gia-cơ nữa để họp lại với Chúa, gặp với Chúa, thì ngày hôm sau đó thì Chúa đi qua xứ Galilê, qua sông Giô-đan về xứ Galilê tới Bethsaida để tìm Philip. Và ở đây sau khi gặp Philip thì Philip đi tìm người bạn của mình, đó là Nathanael. Ở trong Giăng đoạn 21 câu số 2 thì cũng nói thêm một chi tiết nhỏ, đó là Nathanael là người ở tại thành Cana. Có ai nhớ thành Cana chuyện gì xảy ra không? Thành Cana là nơi Chúa làm phép lạ đầu tiên, hóa nước thành rượu. Và thành Cana này cũng rất gần thành Nazareth, đi bộ có một chút xíu là tới rồi. Cho nên khi chúng ta nói là Nathanael ở tại thành Cana, mà lát nữa khi thấy cái sự liên hệ của ông với lại những gì ở Nazareth, thì nó cũng giúp cho chúng ta thấy nhiều cái dữ kiện, hình ảnh của tấm lòng của ông. Nhưng mà cái điểm đầu tiên ở đây, ông là bạn thân của Philip. Khi Philip tới được gặp Chúa và Chúa gặp Philip gọi rằng hãy theo ta, thì nói là Philip là người Bethsaida, thì cũng trong vùng đó đồng thành với Andre và Phi-rơ. Và ngay sau khi Philip được Chúa gọi thì ông lập tức đi tìm Nathanael. Và khi ông đi tìm Nathanael thì chúng ta thấy từ nơi sự liên hệ bạn bè trong công việc thì đây cũng thành ra sự liên hệ mà Chúa sử dụng lâu dài ở trong đời sống phục vụ của hai người. Trong sự liệt kê của các tên thì mình thấy Phi-rơ với Andre là anh em được liệt kê chung với nhau, Giăng và Gia-cơ là anh em được liệt kê chung với nhau, và tên của Philip và Nathanael lại luôn luôn được liệt kê chung với nhau, không phải vì là anh em bà con nhưng mà vì họ rất gần nhau. trong những cái truyền thống về các sứ đồ mà không ghi trong Kinh Thánh, tên của hai người đó cũng được liệt kê liên hệ với nhau. Tức là họ tiếp tục giữ sự liên hệ trong khi lớn lên, trong khi làm việc chung, trong khi hầu việc Chúa. Và mình thấy đây là cái điểm dầu nhỏ nhưng mà cũng cần nhấn mạnh lại. Đó là khi Chúa sử dụng chúng ta đó, Chúa sử dụng trong sự liên hệ mà chúng ta có. Trong sự liên hệ gia đình, trong sự liên hệ của bạn hữu anh em, trong sự liên hệ của hội thánh. Chúa rất ít khi nào, nếu mà tôi không muốn dùng chữ không khi nào, sử dụng một người hoàn toàn độc lập với những người khác. Chúa sử dụng luôn luôn ở trong sự liên hệ mà Chúa ban cho. Cho nên giữ sự liên hệ, gây dựng sự liên hệ, có những người bạn bè thân, đó là điều hết sức là quý báu trong con đường hầu việc Chúa. Nathanael được biết Chúa vì sao? Vì khi người bạn của mình là Philip được Chúa gọi, thì người đầu tiên mà ông nghĩ tới là mình. Cho nên Philip đi tìm tới Nathanael để gặp được liền. Và ở nơi đó thì câu số 45, Philip đi tìm và gặp Nathanael. Ở đây khi chúng ta nói là Nathanael có tấm lòng chăm học lời Chúa đó là bởi vì câu chia sẻ hay là cái câu gọi mời mà Philip nói với Nathanael. Nhớ là đây là hai người bạn thân, hai người bạn đi gần với nhau, hai người bạn đã sống chung với nhau và cũng có cái tiến trình để mà hầu việc Chúa chung sau này nữa, thì chúng ta biết là rất là gần gũi, và khi họ nói chuyện với nhau thì nói hết sức là tự nhiên. Nhưng mà khi nhìn cái cách họ nói chuyện thì mình biết là họ tự nhiên với nhau trong cái chiều hướng nào. Thì ở đây đó, ông gặp với nhau thì nói rằng chúng ta đã gặp đấng Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, con của Giô-sép. Câu chào hỏi này nói lên một sự nối kết giữa Philip với Nathanael đặt trên căn bản của lời Kinh Thánh. Đó là khi họ nói chuyện với nhau hay là họ gần gũi với nhau đó, họ đến với nhau trong cái căn bản của lời Kinh Thánh. Philip không có chạy tới và nói, hey Nathanael, ta tìm được một người mà giải quyết chuyện đời của chúng ta đó. Hay là cái câu mà một người sẽ giúp cho chúng ta có một cái lối sống thêm mục đích. Hay là một người giải quyết chuyện nhà cửa của anh, giải quyết chuyện liên hệ vợ chồng của anh chứ hả? Có nhiều cái thứ để mà nói là tôi tìm được câu trả lời cho đời sống. Giống như phần lớn những điều mà chúng ta thường chia sẻ với nhau là tìm Chúa Giê-xu, tin Chúa Giê-xu sẽ có phước hạnh này hay là có sự giải quyết kia. Nó có tốt lành chứ không phải không? Là cái điểm của Philip á, là ông tới nói chuyện với Nathanael trong căn bản của lời Kinh Thánh mà họ đã học chung với nhau. Nghĩa là họ trước đây gặp nhau là đã nói chuyện về Kinh Thánh rồi, thành ra Philip mới chạy tới và nói, hey Nathanael, những điều mà mình học trong Kinh Thánh đó, về những điều mà Môi-se chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng nói đến, tôi đã gặp đấng đó. Đây là họ đã là những người học Kinh Thánh với nhau, họ là những người chuyên tâm ở trong lời Chúa với nhau, và sự liên hệ của họ là sự liên hệ ở trên căn bản của Kinh Thánh. Cho nên mở đầu ra ở cái chỗ này đó là một cái vấn đề cũng khá quan trọng để chúng ta nhận định về sự hướng dẫn của Chúa, sự phát triển mà Chúa ban cho trong đời sống của mình và công việc của Chúa. Có lẽ hai người thuộc về trong một cái nhóm nhỏ học Kinh Thánh. Không biết ông nào là trưởng nhóm, có lẽ là Philip hướng dẫn, rồi Nathanael là phụ hay sao đó, mình không rõ lắm. Nhưng mà họ là những người biết Kinh Thánh với nhau. Và câu mà nói rằng những lời của Môi-se chép trong luật pháp, các đấng tiên tri cũng nói đến là câu quan trọng lắm, bởi vì ở câu này nó tóm tắt tất cả những sự dạy dỗ về Chúa Giê-xu mà có những người học mà không bao giờ hiểu. Xin dỡ ra ở trong văn đoạn số 5. Văn đoạn số 5, khi Chúa nói về Chúa và giải thích về Chúa thì người Pha-ri-si là những người đã học lời Kinh Thánh chứ không phải không? Chúa đối chất với họ trên ngay cái căn bản này. Câu số 45 thì Chúa nói như thế này. Khi họ không tin Chúa và họ chối từ lẽ thật của Chúa, thì Chúa nói rằng chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Tức là Chúa nói là những người đã học sách Môi-se, đã học cựu ước, đã học về tất cả mà không hiểu gì hết, không thấy gì hết, không tin gì hết. Và vì thế họ chống nghịch Chúa. Cho nên khi Philip chạy tới và nói với Nathanael là nhớ lời Kinh Thánh không? Nhớ mình học như thế nào không? Nhớ những cái lẽ thật đó không? Thì là điều quan trọng mà chúng ta thấy là ông đáp ứng. Vì ở trong Luca đoạn số 24, một câu nữa, cũng là câu Chúa nói tóm tắt lại. Khi Chúa gặp hai môn đồ trên đường Emmaus thì họ không tin, sau khi mà Chúa chịu thương khó rồi thì họ thất vọng và chán nản mà bỏ đi về trên đường Emmaus. Để tôi đọc từ câu số 25. Chúa nói như thế này, Đức Chúa Giê-xu bàn phán rằng hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về ngài trong cả Kinh Thánh. Tức là khi nói cái câu về các đấng tiên tri và Môi-se đó là nói về cả Kinh Thánh, cả Kinh Thánh đó nói về Chúa Giê-xu. Câu 44 cũng trong đoạn đó thì nói rằng, đoạn Ngài phán rằng, ấy đó là điều khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Chú nói là cả Kinh Thánh nói về Chúa, và sự hiểu biết vấn đề hết sức là quan trọng. Và Nathanael là cái người học lời của Chúa, và Philip chạy tới và nói là, thấy chưa, những điều mình học đó, những điều mình đã ghi nhận, đây là điều mà tôi muốn giải thích và đây là điều tôi muốn mời anh tới, vì tôi đã gặp cái người đấng Messi, Giêsu người Nazareth, con của Joseph. Một vài áp dụng ở đây trước khi chúng ta đi thêm vào chi tiết. Đó là thứ nhất, sự liên hệ của Philip và Nathanael, cũng như sự liên hệ dài lâu và sâu đậm của chúng ta trong hội thánh phải là sự liên hệ trong lời Chúa. Cái tình bạn, sự liên hệ nó là một sự liên hệ thiêng liêng đặt trên căn bản của lời Chúa. Và đây là điều quan trọng chứ không phải không? Mà nếu chúng ta suy nghĩ, nhiều khi trong hội thánh chúng ta nói tôi không có bạn trong nhà thờ này, làm việc không ai gần gũi hết, làm gì cũng thấy thiếu lên thiếu xuống. Mình hỏi là làm thế nào để gần người khác, làm thế nào để gây dựng một cái sự thâm công đậm sâu mà lâu dài, thì chúng ta phải nói rằng phải có lời của Chúa trong sự liên hệ đó. Phải có cái môi trường mà tôi học lời Chúa chung với nhau, có một chỗ mà tôi chia sẻ ở trong lời của Chúa. Vì rất là đơn giản, tưởng tượng như trong sự liên hệ của tôi với anh chị em ngay bây giờ, khi tôi đứng đây mà nói những lời sai với Kinh Thánh, lập tức có sự gãy đổ liền ở trong sự liên hệ của chúng ta với nhau, đúng không? Vì nó ngay cái chỗ đó, nếu mà anh chị em sống những điểm mà sai với lời Chúa, mình sẽ có sự gãy đổ liền và phải hàn gắn trở lại và phải đi con đường đó. Cho nên chúng ta là một nhóm người rất là đặc biệt. Sự liên hệ của chúng ta không phải chỉ sự liên hệ thông công như những người khác đâu. Sự liên hệ thông công của chúng ta gây dựng trong đức tin, trong cái khía cạnh thiêng liêng trên lời của Chúa. Và vì thế khi chúng ta hiểu điều đó rồi đó, để gây dựng sự liên hệ ở trong hội thánh, không có thể gây dựng giống như là ở ngoài được. Không phải là chỉ ăn uống rồi chia sẻ rồi nói chuyện tâm sự mà trở thành mạnh mẽ. Không, nó phải có cái chỗ học lời Chúa, cầu nguyện, phục vụ với nhau ở dưới môi trường này, thì chúng ta mới có thể tăng trưởng ở trong sự liên hệ được. Vì chúng ta biết nhau, yêu thương nhau khi chúng ta biết Chúa. Còn không có cái điều đó thì làm gì rồi, nó cũng sẽ lỏng chỏng và mất đi mà thôi. Điều này được giải thích ở trong Văn Nhất. Xin chúng ta dỡ ra ở trong Văn Nhất. Chúng ta thấy ông nói một cách hết sức là rõ ràng ở đây. Điều này là điều mà tôi cũng muốn nhắc lại. Đó là nhiều khi mình cũng nghe điều đó là sự liên hệ trong hội thánh làm sao để tăng trưởng, làm thế nào để gần gũi nhau hơn. Thì đây là câu trả lời. Nếu mà chỉ gặp nhau trong buổi sáng, Chủ nhật chào nhau cái rồi về, rồi không có ở trong nhóm nhỏ, không có giờ cầu nguyện, không có học Kinh Thánh với nhau, không có phục vụ với nhau, thì có làm cái gì đi nữa cũng sẽ không gần gũi được. Vì sao? Văn giải thích như thế này, tôi đọc từ câu 1. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng, Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có sự giao thông cùng nhau? Làm thế nào để chúng ta mạnh mẽ trong đức tin, trong sự liên hệ với nhau? Khi chúng ta cùng biết Chúa, học lời Chúa, đi trong ánh sáng với Chúa. Thành thử để mà gây dựng điều đó, chúng ta cũng phải thấy cái điều Philip và Nathanael chạy tới với nhau và hỏi có thấy cái chuyện mình vừa học không? Có thấy áp dụng không? Có thấy cái nguyên tắc không? Và khi chúng ta hầu việc Chúa đi con đường đó, nó có cái sự lớn mạnh gây dựng. Còn không mà nói là khùng ba gia với nhau gặp rồi vỗ vai rồi ô dạo này làm sao rồi Chúa ban phước anh thế nào mà chỉ lơ mơ như vậy là cũng gặp chuyện là gãy đổ, có chuyện khác là không gắn bó được. Cho nên nhắc nhở nhau điều đó. Có một câu Kinh Thánh nữa mà Phaolô viết có lẽ chúng ta cũng nên dỡ ra, bởi vì ông nói về cái tình cảm ở đây. Xin dỡ ra trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn số 2. Khi ông viết về tình cảm của ông với hội thánh, ông viết, ông dùng những cái chữ mà mình rất là ngạc nhiên. Ông nhớ hội thánh lắm. Ông đi xa hay là ông không gặp được, ông làm như là cắt lòng. Tôi dùng tạm cái chữ là tương tư. Không biết tại sao ông thương hội thánh như vậy. Đoạn số 2, câu số 17. Ông nói là hỡi anh em, về phần chúng tôi thì đã xa cách anh em ít lâu nay. Thân tuy cách nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Vì vậy đã hai lần chúng tôi, nhất là tôi Phaolô muốn đến cùng anh em, nhưng quỷ Satan đã ngăn trở chúng tôi. Vì sự trông cậy vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Giêsu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Và anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Ông nói là tôi có một cái tình cảm rất sâu đậm với anh em, có một cái sự nối kết rất là nhiệt thành với anh em. Mà tôi nhớ anh em, tôi nôn nã tìm phương để thấy mặt anh em, để gặp gỡ anh em. Vì anh em là sự vui mừng vinh hiển của chúng tôi. Ở đâu ra cái tình cảm, ở đâu ra cái sự nối kết này? Ông nói ở trong câu số 13, phía trên đó, ông đặt cái căn bản. Bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho. Không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Vì là lời Đức Chúa Trời hành động trong anh em có lòng tin. Và khi lời đó hành động trong anh em có lòng tin đó, thì nó có cái sự liên hệ với nhau ở trong công việc của Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi ông Nathanael. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm.
Chúng ta đang ở trong loạt bài Môn đồ Chúa gọi và đang chú ý về sự kêu gọi của Chúa trên sứ đồ Nathanael. Như đã đề cập trong bài học, Nathanael có người bạn là Philip và họ đã cùng nhau nghiên cứu lời Chúa, học hỏi lời Chúa, và Philip là người giới thiệu Chúa Cứu Thế Giêsu cho Nathanael. Trong đời sống phục vụ Chúa và phát triển đức tin, có người bạn trong Chúa, có người cùng hầu việc Chúa, có người cùng chia sẻ đức tin là một phước hạnh lớn lao vô cùng và là một điều cần thiết cho sự phát triển đức tin cách hữu hiệu. Trong đời sống bình thường, trong sự liên hệ hàng ngày thì sự liên hệ này đã là quan trọng rồi, huống chi là trong khía cạnh đức tin. Sách Truyền Đạo trong đoạn 4 từ câu 9 trở đi, tác giả Salomon viết rằng hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên, nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống cự nó, một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. Đây là điều rất quan trọng trong tiến trình trưởng thành đức tin, phát triển đức tin. Hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Không ai lớn lên trong Chúa một mình, không ai hầu việc Chúa một mình mà hiệu quả. Cho nên có người đồng công, có người cùng chia sẻ công việc, có người cùng học hỏi lời Chúa thì đức tin được gây dựng cách hiệu quả vững vàng và nhanh chóng. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Đây là điều rất dễ hiểu. Khi một mình té ngã thì rất khó để tự mình đứng lên. Nhưng khi té ngã và thiếu sức và có người nâng đỡ mình thì sự phục hồi sẽ nhanh chóng, và người có bạn bè trong đức tin thì chắc chắn dễ dàng hơn để đứng vững vàng trở lại trong cộng đồng, trong sự nâng đỡ của những người chung quanh. Khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Và đời sống đức tin là một đời sống đối diện với những thách thức rõ ràng đến từ kẻ thù bên ngoài và sự yếu đuối xác thịt ở bên trong. Và chúng ta hiểu rằng ở một mình, theo Chúa một mình, hầu việc Chúa một mình, học hỏi theo Chúa một mình là một tiến trình rất khó khăn, rất dễ thất bại. Nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống được nó, một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. Vì thế người tin Chúa đứng chung trong cộng đồng hội thánh, tham dự phục vụ chung với anh chị em, có môi trường để học hỏi lời Chúa, chính mình được đùm bọc và mình đùm bọc người khác trong những khó khăn thách thức của chặng đường đức tin, thì đây là chỗ nếm trải ơn thương xót dư dật của Chúa trong ân điển Ngài được ban cho trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô trong khi hầu việc Chúa thì mẫu mực phục vụ của ông đó là luôn luôn làm việc trong một đội ngũ, cùng chia sẻ công việc với anh em, nương dựa nhờ cậy trên anh em và sống tùy thuộc trên nhau để cùng hoàn thành chức vụ. Ông đã đi cùng Barnaba, Timôthê, Sila. Ông có những người phụ giúp như là Epaphroditus, những người đồng hành đồng nghề như là Bêsixin và Aquila, những người cùng giảng đạo như Apollo. Hầu việc Chúa chỗ nào, Phaolô đều gây dựng anh em ở đó và cùng làm việc với hội thánh. Ông là người có bạn, ông là người làm việc với người khác, ông là người gây dựng người khác trong đức tin, cho nên chính công việc của ông được mạnh mẽ. Vì thế, nguyên tắc cho những người theo Chúa và hầu việc Chúa là nối kết chặt chẽ, sát cánh với hội thánh, với anh chị em, và luôn luôn trong đời sống mình có người trưởng thành hơn, sâu nhiệm trong Chúa hơn để hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ dẫn mình, như trong trường hợp của Timôthê có sứ đồ Phaolô, như là cha, như là thầy dạy dỗ giúp đỡ mình. Nhưng cũng phải có người để mình đùm bọc, giúp đỡ, hướng dẫn, phát triển, như trường hợp của sứ đồ Phaolô có Timôthê, thì trong sự gây dựng lẫn nhau, tất cả mọi người đều tăng tiến trong Chúa cách hữu hiệu và hầu việc Chúa cách dài lâu và thỏa lòng. Cho nên nhớ rằng hai người hơn một.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho cha, bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho cha, bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ cha, sống trong Chúa
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà cha yêu, cho con sức mới từ cha, sống trong Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trao trọn cho Thiên Chúa.